chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kết hóa Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, số lượng trẻ dậy thì sớm đến khám tại các bệnh viện ngày càng gia tăng. Trong đó, một số ít trường hợp có thể là biểu hiện bệnh lý cần được điều trị đặc biệt. Vậy như thế nào là dậy thì sớm? Nguyên nhân gây dậy thì sớm là gì? Và cha mẹ cần làm gì khi nghi ngờ con dậy thì sớm? Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dậy thì được định nghĩa là sự hiện diện của các đặc điểm sinh dục thứ cấp. Dậy thì sớm ở bé gái là khi cơ thể phát triển các đặc tính sinh dục nữ trước 8 tuổi hoặc có kinh nguyệt trước 9,5 tuổi. Ở bé trai độ tuổi xác định dậy thì sớm là trước 9 tuổi. Xu hướng dậy thì sớm ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, với các trường hợp đặc biệt này cũng cần phân biệt dậy thì thực thụ với chứng vú phát triển sớm, một số loạn lành tính, trong đó ngực phát triển đơn thuần, không kèm theo các dấu hiệu dậy thì khác. Hầu hết trẻ em mắc chứng rối loạn này lúc đầu lớn nhanh, nhưng chúng cũng ngừng phát triển trước khi đạt được tiềm năng chiều cao di truyền đầy đủ. Phần lớn những trẻ em dậy thì sớm sẽ có chiều cao khá hạn chế khi trưởng thành, kèm theo nhiều hệ lụy. Trẻ dậy thì khi não bắt đầu thực hiện quá trình sản xuất một loại hormone có tên gọi là hormone giải phóng gonadotropin. Hormone này đi đến tuyến yên giúp kích thích quá trình sản xuất estrogen, hormone liên quan đến sự tăng trưởng và phát triển các đặc tính sinh dục ở nữ giới, và testosterone, hormone chịu trách nhiệm cho sự tăng trưởng và phát triển các đặc tính sinh dục ở nam giới. Do vậy, chia làm hai loại dậy thì sớm. Dậy thì sớm trung ương còn được gọi là dậy thì sớm gonadotropin. Đây là kiểu dậy thì sớm phổ biến nhất. Hầu hết các bé gái và một nửa số bé trai dậy thì sớm có kiểu này. Tuổi dậy thì được bắt đầu bằng cách tiết ra sớm các hormone gọi là gonadotropin. Gonadotropin bao gồm hormone tạo hoàng thể và hormone kích thích nang trứng. Ở trẻ em gái, dậy thì sớm có thể do sự trưởng thành sớm của vùng dưới đồi tuyến yên và buồng trứng, nhưng trong hầu hết các trường hợp không thể tìm ra nguyên nhân. Hầu hết trẻ em mắc bệnh này không có vấn đề y tế hoặc lý do nào khác dẫn đến dậy thì sớm. Tuy nhiên, cũng có một số nguyên nhân tiềm ẩn liên quan đến các vấn đề sức khỏe của não như u não, nhiễm trùng não, bức xạ đến não, chẳng hạn như điều trị ung thư, chấn thương não, các khuyết tật não khác. Dậy thì sớm ngoại biên, ngoại vi. Đây là một dạng dậy thì sớm không bắt đầu bằng việc giải phóng các gonadotropin sớm và hiếm gặp hơn dậy thì sớm trung ương. Nguyên nhân là do sớm tiết ra nhiều hormone sinh dục xuất phát từ sự giải phóng estrogen hoặc testosterone trong cơ thể do các vấn đề xảy ra ở buồng trứng, tinh hoàn, tuyến thượng thận hoặc tuyến yên của trẻ. Hầu hết các trường hợp dậy thì sớm xảy ra chỉ đơn thuần là sự tăng tốc của quá trình phát triển sinh lý bình thường. Đôi khi, dậy thì sớm có thể được gây ra bởi các khối u hoặc khối u trên buồng trứng, tuyến thượng thận, tuyến yên hoặc não. Các nguyên nhân khác có thể bao gồm các vấn đề về hệ thần kinh trung ương, tiểu sử gia đình mắc bệnh hoặc một số hội chứng di truyền hiếm gặp. Trong nhiều trường hợp, không tìm được nguyên nhân gây rối loạn. Theo bác sĩ Lê Thị Minh Hường, khoa nội nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, trẻ dậy thì sớm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến những hệ lụy như giảm khả năng phát triển do đầu xương đóng khép sớm. Nhiều trường hợp trẻ dậy thì sớm thường có chiều cao thấp hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Bé gái dậy thì sớm cũng có nguy cơ bị ung thư vú, bệnh lý tim mạch và tăng huyết áp hơn so với trẻ bình thường, rối loạn nội tiết sớm hơn gây ra hội chứng buồng trứng đa nang, ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này. Trẻ dậy thì sớm sẽ cảm thấy tự tin, mặc cảm do khác biệt về hình thể so với các bạn cùng tuổi. Nếu bạn nghĩ con mình đang có dấu hiệu của dậy thì sớm thì đừng vội kết luận, hãy đưa trẻ đi khám bác sĩ nội tiết nhi khoa để hiểu rõ hơn và được chẩn đoán xác định. Khi thấy con có biểu hiện dậy thì sớm, cha mẹ nên đưa bé đến khám ở bác sĩ nội tiết để có hướng xử trí. Trẻ dậy thì trước 8 tuổi còn được kiểm tra kỹ bằng xét nghiệm máu và nước tiểu giúp phát hiện hàm lượng hormone bất thường, chụp các lớp cổng hưởng từ và siêu âm giúp phát hiện các khối u có thể là nguyên nhân gây dậy thì sớm, chụp X quang cổ tay giúp xác định tốc độ trưởng thành của xương. Trong khi xét nghiệm kích thích hormone giải phóng gonadotropin là một tiêu chuẩn chẩn đoán hiện nay, nghiên cứu hiện chỉ ra rằng siêu âm cũng có thể cung cấp thông tin chẩn đoán có giá trị. Chụp X quang bàn tay trái và cổ tay, được gọi là tuổi xương, có thể được thực hiện để biết rõ hơn về tuổi dậy thì bao xa, tiến triển nhanh như thế nào và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến chiều cao mà con bạn đạt được khi trưởng thành. Nếu xét nghiệm máu cho thấy con bạn bị dậy thì sớm, thì có thể tiến hành chụp MRI não để bảo đảm rằng không có bất thường tiềm ẩn nào trong khu vực của tuyến yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ngày càng có nhiều phụ nữ phát hiện mắc ung thư vú, một căn bệnh ác tính hàng đầu về tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong ở phụ nữ trên thế giới. Có rất nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư vú. Ngoài những yếu tố không thể kiểm soát được, thì có những biện pháp giảm nguy cơ mắc bệnh như là cho con bú sữa mẹ. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay thông tin cụ thể hơn những nguy cơ dẫn đến ung thư vú và một số biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.
Thưa quý vị, ung thư vú là tình trạng bệnh lý do tế bào tuyến vú phát triển không kiểm soát được, tạo ra các khối u ác tính có khả năng xâm lấn xung quanh và di căn xa. Ung thư vú có thể bắt đầu từ các bộ phận khác nhau của vú như các tuyến thùy tạo ra sữa mẹ, ống dẫn sữa, núm vú, mô liên kết, các mạch máu và mạch bạch huyết. Nó có thể lây lan từ các tế bào ung thư xâm lấn vào máu hoặc hệ thống bạch huyết và sau đó đến các bộ phận khác của cơ thể. Các yếu tố nguy cơ mắc ung thư vú bao gồm một số yếu tố di truyền, tuổi cao, hút thuốc lá, uống rượu, thừa cân béo phì, ít vận động, tiếp xúc với các chất sinh ung thư trong môi trường. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, các yếu tố nguy cơ liên quan đến lối sống như chế độ ăn uống, sinh hoạt, vận động có thể làm tăng khả năng phát triển ung thư vú. Tuy nhiên, vẫn chưa biết chính xác một số yếu tố nguy cơ này khiến các tế bào bình thường trở thành ung thư. Các hormone có thể cũng đóng một vai trò trong nhiều trường hợp ung thư vú, nhưng điều này xảy ra như thế nào thì vẫn chưa được hiểu đầy đủ. Nuôi con bằng sữa mẹ chắc chắn mang lại cho em bé một khởi đầu khỏe mạnh, nhưng đó không phải là lợi ích sức khỏe duy nhất mà biện pháp này còn có thể làm giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này. Theo tài liệu của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, trong một phân tích tổng hợp quy mô lớn gồm 47 nghiên cứu từ 30 quốc gia đã xem xét tác động của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với nguy cơ ung thư vú cho thấy nguy cơ tương đối mắc bệnh ung thư vú giảm 4,3% trong mỗi 12 tháng cho con bú, còn với mức giảm 7% nguy cơ được quan sát thấy ở mỗi lần sinh. Tỷ lệ giảm nguy cơ ung thư vú liên quan đến việc cho con bú là như nhau ở các nước có thu nhập cao và thấp và không thay đổi theo độ tuổi, tình trạng mãn kinh, nhóm dân tộc hoặc độ tuổi sinh con đầu lòng. Điều đó cho thấy rằng việc cho con bú sữa mẹ trên toàn cầu làm giảm nguy cơ ung thư vú. Rủi ro ung thư vú giảm đi có thể là do buồng trứng không sản xuất trứng thường xuyên cho thời gian con bú, hoặc có thể là do việc cho con bú làm thay đổi các tế bào ở vú nên chúng có thể có khả năng chống lại những thay đổi dẫn đến ung thư tốt hơn. Hầu hết phụ nữ cho con bú đều trải qua những thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ cho con bú, khiến chu kỳ kinh nguyệt của họ bị trì hoãn. Điều này làm giảm khả năng tiếp xúc với các hormone như estrogen, loại hormone có thể thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư vú. Ngoài ra, trong quá trình mang thai và cho con bú, mô vú cũng bị bong ra. Sự bong tróc này có thể giúp loại bỏ các tế bào có khả năng gây tổn hại DNA, do đó giúp giảm nguy cơ phát triển ung thư vú. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Trọng Điểm, chuyên khoa ung bướu, mặc dù không có cách chắc chắn để ngăn ngừa ung thư vú, nhưng có một số biện pháp chị em có thể làm để giảm nguy cơ mắc bệnh, đó là duy trì cân nặng hợp lý, thường xuyên hoạt động thể chất, ăn uống đủ dinh dưỡng, ưu tiên thực phẩm lành mạnh, thận trọng khi lựa chọn liệu pháp hóc môn điều trị các triệu chứng mãn kinh. Nghiên cứu cũng cho thấy cho con bú sữa mẹ giúp giảm nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ trước và sau mãn kinh. Nguy cơ ung thư vú giảm khi thời gian cho con bú tăng lên. Dù là bệnh lý ác tính phổ biến nhưng hiện nay, nhờ những tiến bộ trong sàng lọc chẩn đoán và điều trị, có thể gia tăng tỷ lệ điều trị khỏi và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh ung thư vú. Do đó, ngoài việc chủ động thực hiện các biện pháp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nên tự khám vú và tầm soát ung thư vú định kỳ. Đặc biệt ở những phụ nữ có nguy cơ cao, nên siêu âm tuyến vú, chụp X-quang tuyến vú và chụp cộng hưởng từ tuyến vú một năm một lần. Khi phát hiện thấy các dấu hiệu bất thường như đau vú, có thay đổi ở da vú và núm vú, chảy dịch hoặc chảy máu ở đầu vú, sợ thấy khối bất thường ở vú hoặc ở nách, chị em nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.